Well, this morning, the message about nothing is impossible with God, based on the Gospel of Mark, chapter 10, the story about a rich, young, religious ruler sought Jesus, and he thought that he could go to heaven with all of these things that he did and he had, but surprisingly, that it's not enough. It's impossible. But the story will lead us to know that even that's impossible to men, it is impossible, it's possible for God to save him. And then we're going to find out what is it that's saving, that can save him. Tôi xin mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong sách Mác đoạn 10, từ câu 17 tới câu 27, trong chờ chương trình. Với chủ đề là Đức Chúa Trời làm được mọi sự. Tôi sẽ đọc lời Chúa trong câu lẻ, và xin quý vị đọc lời Chúa trong câu chẵn mà đã được ghi chép trong tờ chương trình buổi sáng hôm nay, trước khi chúng ta cầu nguyện và suy gẫm sứ điệp này. Lúc Ngài vừa lên đường, một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và nói: "Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngươi đã biết các điều rằng: ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối, ngươi chớ lường gạt, ngươi hãy hiếu kính cha mẹ. Đức Chúa Giêsu nhìn ông, yêu thương ông và nói với ông: ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán tất cả những gì ngươi có, lấy tiền giúp người nghèo, để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến theo ta. Đức Chúa Giêsu nhìn quanh rồi nói với các môn đồ: người giàu và vương quốc Đức Chúa Trời thật khó thay. Con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nhìn họ và nói: đối với loài người việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không phải vậy. Đối với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể xảy ra. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa khi năng sức của loài người chúng con không thể làm được gì, vẫn còn thiếu để giúp giải cứu chúng con khỏi quyền lực của tội lỗi và dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Thì Đức Chúa Trời đã nói mọi việc Đức Chúa Trời có thể làm được, và Ngài làm được mọi sự qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con và tất cả những người nghe, kể cả những người bạn của chúng con ở trên online, để họ hiểu được điều này. Chỉ có một con đường để mọi người được cứu, đó là qua của Chúa Giêsu, chứ không phải sự giàu có của cải hay công đức cá nhân của mình. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Con người chúng ta được đấng tạo hóa ban cho một cái trí óc rất là thông minh để có thể làm được nhiều điều rất là lạ lùng. You know, human is very intelligent and can do many amazing things. Chẳng hạn như chúng ta chế được máy bay thật là tinh vi, chúng ta có thể bắn được hỏa tiễn lên cung trăng, chúng ta có thể chế tạo một cái máy drone nhỏ để có thể làm chìm một chiến hạm. Chúng ta có thể làm một cái máy điện toán tuyệt vời với cái hệ thống Wi-Fi mà những dữ liệu thông tin liên lạc này có thể gửi đi trong vài giây mà thôi. You know, human can build sophisticated airplanes. We can send spaceships to the moon. We can build many drones that can sink a battleship. amazing computer with the Wi-Fi system through the satellite system, that communication data can travel in many seconds. Nhưng mà loài người vẫn còn có nhiều giới hạn. But humanity still has many limitations. Không ai có thể ngăn chặn một cơn bão, không ai có thể ngăn chặn một sóng thần hay tạo ra một năng lực không khí nước từ chỗ hư không, hoặc ngăn cản được hiện tượng gia tăng sức nóng trên hoàn cầu ngày hôm nay. No one can stop a hurricane, tsunami, created energy, air, water from nothing, or fix the global warming problem. Và chắc rằng chúng ta không thể nào ngăn chặn được sự mục nát và sự chết chóc, vì mọi người đều sẽ chết. And for sure, we cannot stop the decay and death. Soon, everyone will die. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể tìm một suối nước sống đó mà không làm cho người ta chết đó, nhưng được sống mãi đó, thì tôi chắc rằng ông Elon Musk sẽ tìm kiếm bạn ngay và sẵn sàng chia sẻ một nửa tài sản của ông cho bạn, phải không? I believe that if you can find a fountain of youth that can keep people from dying, I'm sure that Mr. Elon Musk will find you and offer more than half of his possessions, and the world will looking for you. Tại sao chúng ta lại chết? Và câu hỏi này dành cho tất cả mọi người. Why do we die then? And this question is for everyone. Câu trả lời là bởi vì con virus tội lỗi ở trong tất cả mỗi người chúng ta. The answer is because the virus of sin in all of us. Và không có một cái sách nào trên thế giới ngày hôm nay có thể giải thích được nguyên nhân gốc rễ của tình trạng tội lỗi này như sách Kinh Thánh. There's no book in the world today that can explain this dilemma, root cause of sin, as of the Bible. Tôi thấy Phật tử đã thực hành sự tu trì bản thân với hy vọng là được thoát ra khỏi cái xoáy của tội lỗi từ những ham muốn ích kỷ tư dục. Nhưng ông không có câu trả lời cho nguồn gốc ban đầu của tội lỗi từ đâu mà đến. You know, Buddha practiced self-discipline with the hope of getting out of the cyclone of sins from selfish desires, but he have no power, he have no answer for where the original root of sin came from. Tôi nghĩ rằng nếu mà bạn không biết cái gốc rễ của vấn đề thì làm sao bạn có thể trị nó được, phải không? If you don't know the root of the problem, then how can you fix it? Tại sao chúng ta đi gặp bác sĩ, quý vị, khi chúng ta bị đau nhức? Why do we go to see doctor when you have some pains? Để cho bác sĩ khám và cho bạn biết rằng bạn bị bệnh gì và tìm cách điều trị bằng thuốc men để tiêu diệt cái con virus đó, hay là bằng cách giải phẫu để loại bỏ những cái tế bào ung thư đó ra khỏi cơ thể của bạn, phải không? We go to the doctor so the doctor can tell you what illness you have and find a way to treat the virus, either by medicine to kill the virus or through the surgery to remove it from your body. Tôi nghĩ rằng bạn không thể tiếp tục sống trừ khi con virus ung thư này phải được lấy ra khỏi cái thân thể của mình, thì tội lỗi cũng vậy. Và tất cả chúng ta đều biết điều này, phải không? You cannot continue living unless the cancer cells, virus, can be get rid out of your body. We all understand this, right? Kinh Thánh nói về hai cái người đầu tiên là tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva, đã có lần không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ ăn trái của cây cấm, và vì đó tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian và trong tất cả mỗi người chúng ta. The Bible said that there's the first two humans, our ancestors, Adam and Eve, once disobeyed God, ate the forbidden fruits, and through them, sin enters into the world in all of us. Con virus tội lỗi này nó phải được điều trị. Nó phải được loại bỏ ra khỏi chúng ta. Nếu không, thì không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cái chết và sẽ bị hư mất mãi mãi trong hồ lửa gọi là địa ngục. This sin virus must be treated, must be removed from us. If not, none of us can escape death and will perish in the lake of fire called hell forever. Nhưng chúng ta là con người bị giới hạn thì không thể nào thay đổi cái bản chất tội lỗi của chúng ta được. We are limited, so none of us can change our sinful nature. Hãy nhìn xung quanh chúng ta thấy sự chết, nó vẫn còn tệ trị trên mọi người với bao nhiêu sự đau khổ và nước mắt, phải không? Look around you. Death still reigns with so much suffering and pain. Trong sách Jeremy đoạn 13 câu 23 thì lời Đức Chúa Trời tuyên bố rằng loài người sinh ra trong tội lỗi thì không thể nào đổi cái bản chất tội lỗi của mình được. Kinh Thánh nói, và cái đây là cái câu hỏi của Đức Chúa Trời đến cho dân sự của Ngài, người Ethiopia có thể thay đổi được màu da mình trắng? Hay con beo có thể thay đổi được cái đốm trên mình nó trắng? Nếu được thì các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành, lương thiện được không? In the book of Jeremiah, chapter 13, verse 23, God would declare that mankind, born in sin, cannot change his sinful nature. With a question, can an Ethiopian change his skin or a leper its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Chính sứ đồ Phaolô cũng nhận thức điều này, và trong Roma đoạn 7 câu 24 ông đã thốt lên: khốn thay cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết này? Even Apostle Paul said in Romans chapter 7:24, what a wretch man I am, who will rescue me from this body that is subject to death? Chúng ta không thể nào sửa chữa cái tình trạng tội lỗi của mình được. Chúng ta không thể nào tẩy sạch tội lỗi của mình được. Và chúng ta không thể nào thoát khỏi cái sự đoán xét của tội lỗi được. We cannot fix our sinful status. We cannot cleanse our sins and get rid of the condemnation and judgment of sins. Nhưng mà trong khi con người có giới hạn, thì Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta một điều rằng không có gì mà Đức Chúa Trời không thể làm được, kể cả việc cứu loài người ra khỏi quyền lực đoán xét của tội lỗi. While human is limited, the Bible reminds us that nothing is impossible with God. Trong khi chúng ta không thể dựa cho những việc tốt lành của mình để xóa bỏ tội lỗi, điều đó không thể nào làm được, thì Đức Chúa Trời có thể làm được với sự thương xót nhân từ của Ngài bằng sự hy sinh con một của mình là cứu Chúa Giêsu chuộc tội thay thế cho chúng ta. Why we cannot use our good works to get rid of our sins is impossible. But God can, with his favor and mercy, by the sacrifice of his son, Jesus, to substitute for our sin punishment. Chúng ta thấy next slide please. Chúng ta thấy được chân lý này qua sự kiện của một người trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc sáng nay, phải không? Ông đã đến tìm kiếm Chúa Giêsu, muốn biết mình phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng. We see this truth through the conversation of a man from the Bible we read this morning, came looking for Jesus. This man came seeking and now before the Lord to find out what he had to do to inherit eternal life in the kingdom of heaven. Trước hết thì chúng ta thấy ông là một người nam, phải không? Đối với người nam, đối với người Do Thái đó, người nam rất là quan trọng. Có những người nam Do Thái họ sáng ra thức dậy, cái câu đầu tiên họ cầu nguyện là cảm ơn Chúa tôi không phải là một người phụ nữ. First we see that this is a man. You know, in that world, in that custom of that world, man is kind of, you know, put in a high place. Some of the men living in that area, that time, when they wake up in the morning, the first prayer they usually pray is, thank God I'm not a woman. Mình thấy không phải người này một người nam thôi, nhưng mà ông biết chú tâm đến vấn đề thuộc linh, phải không? Ông có chú tâm đến vấn đề thuộc linh. The second thing that we see that this man sought and prepared for the spiritual matters. Anh biết mình sẽ chết như mọi người, nhưng còn có cõi đời đời, và làm thế nào để anh thoát khỏi sự phán xét, nhưng chắc chắn được hưởng sự sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng. Vì lý do đó, ông mới hỏi Chúa Giê-xu là tôi phải làm gì để được hưởng nước sự sống đời đời. He knew that he would die like everyone else. But there's a matter of the afterlife, and he knew, he wanted to know how could he escape the judgment but enjoy eternal life in the kingdom of heaven. Điều thấy chúng ta thấy nữa là người này không phải chỉ chú tâm đến cõi đời sau mà thôi, nhưng mà trong chính đời sống hiện tại của anh lúc đó, anh cũng đang cố gắng sống rất là đạo đức để mong đạt được đủ điều kiện vào hưởng nước thiên đàng này một ngày. Phải không? He was not just only interested in the afterlife matter, but his present life was trying to live religiously in order to meet all the conditions and to enter the kingdom of heaven one day. Như có chép trong câu 20, chúng ta thấy anh xưng là nó làm trọn mọi luật pháp của Môi-se khi anh còn nhỏ luôn á. Như là không có tà dâm, không có giết người, không có trộm cắp ai hết, không có gian dối và luôn hiếu kính cha mẹ mình. Noted in verse 20, he claimed that he keep all the laws of Moses from an early age, such as not committing adultery, not murdering anyone, not stealing, not lying, and always honoring his parents. Nếu mà so sánh với người này thì thưa quý vị, có mấy ai trong chúng ta bằng ông, bằng ảnh? Just compared to this person, my question is then, how many of us here have a moral life that can be compared to him? Mình thấy anh không phải là một người đạo đức, nhưng anh còn là một người giàu có nữa. Giàu có nữa nha quý vị. Như có lời có chép trong câu 22, phải không? Anh có nhiều của cải lắm. He was not just a religious man, but He was also a rich man. As said in verse 22, he had great wealth. Chưa hết quý vị à, anh còn là một người có quyền hành, chức tước, đang có một chỗ đứng cao trong xã hội lúc đó. And yet, he was also a person of authority and title, holding a high position in society at that time. Trong Tin Lành Luca đoạn 18, câu 18 thì chúng ta biết điều này. Có chép về câu chuyện này giống như vậy. Và chúng ta biết thêm về cái chức tước của người này nữa. Mà Kinh Thánh nói bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Anh là một người quan nữa. Well, in the Gospel of Luke chapter 18, verse 18, also recorded this story, tell us more about his title. A certain ruler asked him, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Thêm nữa quý vị à, trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20 thì cho thấy anh còn là một người trẻ tuổi nữa. Kinh Thánh nói người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa. Furthermore, in Matthew chapter 19 verse 20 show that he was still a young man. The Bible said, all these I have kept. The young man said, what do I still lack? Nếu mà quý vị quan sát thì thấy người này là một người trai trẻ, một người giàu có, một người đạo đức, một người có quyền chức, thấy rất là trọn vẹn. Khó mà ai có thể so sánh bằng cái anh này, xem như là một người có dư điều kiện dễ dàng được vào hưởng nước thiên đàng, phải không quý vị? So this young, rich, religious an influential man looked perfect, nearly perfect. Hardly anyone could compare with him. And he would consider as a person meeting all conditions to easily enter and inherit the kingdom of heaven. Right? Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đáp lời anh bằng cách thách thức anh làm một điều. Để anh nhận biết không phải những gì anh có hay là những gì anh đã làm được mà anh có đủ điều kiện để hưởng nước thiên đàng. Nhưng anh còn thiếu lòng tin cậy nơi đấng cứu chuộc là điều cần thiết duy nhất. But Jesus answered by challenging him to do one thing so that he would realize that it is not what he had or what he could do to inherit the kingdom of heaven, but what he was lack of trusting in the Redeemer, the Savior, that was the only requirement. Chúa Giê-xu thưởng người cha trẻ nói với họ, nói với anh rằng, nhưng người còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Jesus said to this young man, one thing you lack. Go, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Người cha trẻ này tự xét thấy mình có nhiều của cải và làm đủ mọi việc đạo đức. Nếu không thấy mình còn cần chi nữa, cho nên anh không thấy gì mình cần, nó thiếu gì nữa. Nhưng mà lại không thấy một điều cần thiết duy nhất, đó là đức tin nơi cứu Chúa Giê-xu là con đường tuyệt đối để anh được vào hưởng nước thiên đàng. The young man considered himself as rich in wealth and keeping all the commandments, so he didn't see that he needed anything more, but he did not see that the only necessary thing was faith in Jesus Christ, the absolute way and the only door for him to enter the kingdom of heaven. Trong cái tâm lòng của anh vẫn còn có một cái tà thần, đó là lòng tham của cải và tiền bạc, chứ chưa phải là cứu Chúa Giê-xu. Mà vẫn còn thiếu, nghĩa là không còn có đủ điều kiện để anh được vào hưởng sự sống đời đời. In his heart, there's still a God that could not save him. That is the greed of wealth and money. Not trusting in the Savior Jesus, demonstrated by an act of selling off his possession, giving to the poor, and follow Jesus. Kinh Thánh chép người cha trẻ này quyết định giữ cái ông thần tiền bạc của mình và công đức cá nhân của mình thay vì thật sự tin nhận Chúa Giê-xu. The Bible said that this young man decided to keep his God of money and religious merit instead of truly believing in Jesus. Anh đã không ăn năn. Kinh Thánh nói anh bỏ đi một cách rầu rĩ buồn bã và biết rằng mình không hưởng được sự sống đời đời vì chưa dám tin cậy hoàn toàn ở nơi Chúa Giê-xu. He did not repent. The Bible said that he left sadly and knew that he could not enjoy eternal life because he did not dare to trust in the person of Jesus Christ. Cho đến khi nào một người ý thức mình là một kẻ tội nhân, biết ăn năn và kêu cầu Chúa Giê-xu thương xót cứu mình, thì người đó mới nhận được sự sống đời đời trong cõi đời sau. Đó là chân lý cứu rỗi, tin vào đúng đối tượng có thể cứu mình được. Until a person realizes he is a sinner, repents and calls on Jesus to have mercy on him, that person will be forgiven and receive the eternal life. That is the truth of Jesus' gospel. Chính các môn đồ của Ngài khi thấy người cha trẻ này bỏ đi về, thì trong câu 26 họ hỏi Chúa, như vậy ai sẽ được cứu đây? Ông là một người đàn ông, ông là một người giàu có, ông là một người đạo đức, ông là một người trẻ tuổi, ông là một người quan chức mà không được cứu nữa, huống gì ai bây giờ? When Jesus' disciples saw the young man leaving in verse 26, they were even more amazed and asked to each other, who then can be saved? a perfect man like that, not many could compare to, still do not have enough points, that then who could inherit the kingdom of heaven?
Và trong câu 27 là cái câu gốc của chúng ta, Chúa Giê-xu trả lời rằng, Đức Chúa Trời ngó môn đồ mà rằng, sự đó loài người không thể làm được, tự làm được đó. Nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.
In verse 27, Jesus replied and said that with man this is impossible. With all the things that man can do, but not with God, all things are possible with God.
Mặc dầu mọi công việc đạo đức đầy đủ của người cha trẻ này không thể cứu anh thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi, nhưng Chúa có thể làm được. Qua đấng cứu thế chính Ngài đã sai đến. Chỉ cần tin con ấy mà thôi. Như lời của Chúa đã hứa trong gian đoạn 3 câu 16 rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của mình, để hai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời.
Though the young man's wealth and religious deeds could not save him from the judgment of sin, but God can do it through the Savior he himself sent. The only thing needed is to just believe in that son. Just as God promised in John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life.
Không phải những gì chúng ta có hay làm được, quý vị ạ. Nhưng chỉ bởi tin cậy những gì Chúa Giê-xu đã làm trọn ở trên cây thập tự giá và nhận lấy cho mình mà thôi.
Not what we accomplished or can do or can have, but only by trusting in what Jesus already finished on the cross, his death paying for our sins.
Không phải những công đức chúng ta làm được, nhưng mọi sự là nhờ cậy và những gì Chúa Giê-xu đã làm trọn rồi.
It's not about our doings, but all about Jesus had done, D-O-N-E, on the cross for us all.
Sự cứu rỗi đến bởi đặt niềm tin của mình đúng vào đối tượng là con Đức Chúa Trời, cứu Chúa Giê-xu và những gì Ngài đã làm trọn cho chúng ta.
Salvation comes by placing our faith in God's Son, Jesus Christ, and what he has accomplished for us.
Tôi muốn hỏi quý vị, đối tượng của đức tin của bạn để hưởng sự sống đời đời đang là ai và đang là gì?
I want to ask you a question. In whom and in what are you placing your faith to inherit eternal life?
Của cái người cha trẻ này á, của anh á, là của cải vật chất và công đức cá nhân, nhưng không thể cứu anh được.
For this young man, it was on material wealth and his personal religious marriage, but could not save him.
Tôi muốn hỏi là cái đối tượng của quý vị có phải là một tôn giáo không mà con người đặt ra? Có phải là một người nào đó, ông thần bà thánh nào đó không? Có phải là bà Marie không? Có phải là ông Joseph không? Có phải là các thánh không? Có phải là ông bà tổ tiên người chết của chúng ta không? Có phải là Phật tử không? Có phải là ông địa không? Có phải là công đức thiện lành cá nhân không? Để rồi bạn cũng sẽ nghe Chúa Giê-xu phán cùng mình rằng, ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, dẹp bỏ hết những đối tượng này đi, rồi hãy theo và tin ta. Còn không, ngươi sẽ không thể hưởng được sự sống đời đời đâu.
Is your faith object based on a human religion, a certain person, maybe Mary, maybe Joseph, maybe all the saints, maybe our dead ancestors, maybe Buddha, maybe personal merit, maybe money, maybe power, then you will hear Jesus say, you lack one thing. Go, get rid of all these objects, then come, believe in me, for you to inherit the eternal life. Amen.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con đường dễ dàng nhất qua cứu Chúa Giê-xu con Ngài. Mà bạn lại cứng đầu không chịu nhận, mà cứ tu tâm tích đức, cậy vào những công đức cá nhân của mình, sao để rồi một ngày hư mất trong hồ lửa địa ngục.
God had given us the easiest way to Jesus Christ, His Son. But if you stubbornly refuse to accept it, keep on relying on your personal good works, then one day you will perish. Hãy ăn năn và quay trở lại tin cậy hoàn toàn và tuyệt đối nơi cứu Chúa Giêsu mà thôi để bạn được cứu. You just need to repent, to return and trust completely in Jesus Christ alone for your salvation. Tin Chúa đây không có nghĩa là mỗi người chúng ta phải ra về nhà bán hết của cải, bỏ vợ, bỏ con mình, bỏ công ăn việc làm mà xuống tóc lên núi đi tu, không phải vậy. Nhưng chỉ một tấm lòng thành thật, ăn năn tội và tin cậy chỉ một mình Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta được thôi. Believing in God doesn't mean that each one of us have to go home and sell all our possessions, leave our wives and children at home, quit our jobs, go up to the mountains to isolate from the world. No. But it's only a sincere heart of repentance of our sin and surrender your whole life in the hands of Jesus, who can save you. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới thay đổi được bản chất con người tội lỗi của bạn mà thôi. Jesus alone can change your sinful nature. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới xóa sạch được mọi tội của chúng ta mà thôi. Only Jesus can wipe away all our sins. Chỉ một mình Ngài mới ban cho chúng ta được sự sống đời đời. Only Christ can give you eternal life. Vì mọi sự con người làm không thể cứu mình được, nhưng đối với Đức Chúa Trời, mọi sự Ngài đều có thể làm được trong cứu Chúa Giêsu con Ngài. For all that man can do cannot save him. But with God, all things are possible in Jesus Christ, His Son, to save us from the power of sins. Let us pray. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ phút này. Bạn nên học điều gì từ người trai trẻ giàu có đạo đức và quyền thế này? What should you learn about this rich, religious and young ruler? Điều thứ nhất bạn nên học là người này tìm kiếm đeo đuổi cái điều quan trọng nhất cho cuộc sống, đó là cuộc sống đời đời. The most important life pursuit is eternal life in the kingdom of heaven that this rich, religious, and young ruler seeking for. For everything will pass one day. Only eternal life in the kingdom of heaven will last forever. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng làm sao cho đúng điều kiện gì để chúng ta mới có được sự sống đời đời. But we must understand what condition we must have to receive it. Thưa các bạn, con người bất toàn, không ai có thể tự cứu mình thoát khỏi cái sự trừng phạt của tội lỗi và bởi công đức cá nhân hay bởi của cải tiền bạc được. We are imperfect humans. No one can save himself from the punishment and the judgment of sins by personal merit or wealth. Chúng ta không thể nào có sự sống đời đời theo ý muốn mình muốn hay dựa trên công đức cá nhân của mình làm như người cha trẻ giàu có quyền chức và đạo đức này. You and I cannot have eternal life the way we want or based on our personal merits like this rich, religious and young ruler. Nhưng chúng ta được cứu bởi sự thương xót và ơn phước của chính Chúa đã sắm sẵn và ban cho trong con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. But we are saved by the mercy and grace of God Himself given in His Son Jesus Christ. Bạn có thể nghĩ rằng mình đạo đức hơn cái người cha trẻ này không? Mà chưa được cứu huống gì chúng ta làm thế nào có thể được cứu được? Can you think of yourself is more moral than this rich, religious and young ruler? Then how can you and I be saved? Biết bao nhiêu người ngày hôm nay trong lòng họ biết và muốn được vào nước thiên đàng một ngày, nhưng họ đang đeo đuổi sai đối tượng. thì làm sao vào được? Many people today in their hearts, they know and want to enter the kingdom of heaven one day, but they are pursuing the wrong object. Bây giờ chỉ có một điều để bạn có thể được sự sống đời đời mà thôi. Đó là bạn hãy thành tâm kêu cầu Chúa Giêsu. Bạn nói với Chúa rằng là Chúa Giêsu, xin Ngài giúp đỡ con biết tin cậy nơi Ngài hoàn toàn và dẫn con đến sự ăn năn. Now there's only one thing, one way for you to have eternal life. And that is to sincerely cry out to the Lord Jesus. And pray that Lord Jesus, help me, help my unbelief, which lead me to repent of my sins, so that I can trust you alone to be saved. Chỉ có một mình Chúa Giêsu cứu linh hồn của bạn mà thôi. Only Jesus can save your souls. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể xóa sạch mọi tội của bạn mà thôi. Only Jesus can take away your sins. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể thay đổi bạn từ tội nhân được làm con cái Đức Chúa Trời mà thôi. Only Jesus can change you from sinner to a child of God. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới ban cho bạn sự sống đời đời mà thôi. Only Jesus can give you eternal life. Tôi mong rằng bạn sẽ không về buổi sáng hôm nay buồn bã giống như người cha trẻ giàu có đầy chức tước. Nhưng mà tôi mong rằng bạn ra về hôm nay với lòng vui mừng bởi vì bạn tin Chúa và được cứu. I pray that you don't go home today like the rich man, go home sadly. But I pray that you go home with a joy, knowing that Jesus saved you because you have trusted him. Tôi mong rằng sáng nay bạn sẽ quyết định đến với Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. I pray that you will come to place your faith in Jesus Christ this morning alone to save you. Không biết trong phòng nhóm sáng nay có ai chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu? Không biết có ai trên đường dây ngay giờ phút này chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu? Bạn có thể biết về Chúa Giêsu. Bạn có thể đang cố gắng làm nhiều việc để được vào nước thiên đàng. Nhưng bạn chưa bao giờ đặt hết đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. Tôi mời gọi bạn đến với Chúa Giêsu hôm nay với lòng thành tin cậy Chúa, tin theo Ngài và để Ngài dẫn dắt cuộc đời của bạn. I don't know if anyone here, even anyone on the online with us today, that you never received Christ as your Lord and Savior. You may know about Christ. You may go to church 1,000 times. But you're still trusting in your good works. You're still trusting in your money, your wealth. And you never really put all of your faith in Christ alone. I invite you to come to receive Christ as your Lord and Savior this morning. Có ai không? Có ai trong phòng nhóm? Anyone here today in this room that never accepted Christ as Lord and Savior? But this morning he said, I want to ask Jesus to come into my heart and to be my Lord and Savior. I will pray with you for you to receive Christ. Anyone here that have never done that? If anyone online, you can do right now. You can just kneel down and pray that, Lord Jesus, save me. Come into my heart. Come into my heart. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Bởi vì khi chúng con cố gắng tất cả, nhưng chúng con không tự cứu mình được. Nếu chúng con so sánh với cái người trẻ tuổi giàu có, đạo đức, quyền chức, mà chúng con cũng không bằng một góc của anh. Mà Chúa Giêsu nói với anh là anh vẫn còn thiếu, thì làm sao chúng con được cứu? Kể cả những môn đồ của Chúa cũng ngạc nhiên là nếu cái người cha trẻ đạo đức giàu có quyền thế như thế này mà không được cứu thì ai cứu được bây giờ? Thì Chúa Giêsu đã cho chúng con một câu trả lời tuyệt vời. Đó là khi con người không thể làm được, không thể làm chọn được, thì Đức Chúa Trời không có điều gì Ngài không làm được. Chính Ngài đã sai con một của Ngài đến thế gian, chịu chết chuộc tội cho chúng con, ban cho chúng con ân điển và sự cứu rỗi một cách không điều kiện. Chỉ bất cứ ai bằng lòng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình thì được sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày. Con cầu xin Chúa Ngài giúp cho tất cả những người đã nghe sứ điệp này, nếu họ chưa, họ vẫn còn tin cậy nơi ông địa, nếu còn tin cậy nơi của cải, còn tin vậy trong chức vụ, chức năng, quyền chức của họ, xin Chúa Ngài giúp họ. Giống như là người biết quay trở lại với Chúa, họ sẽ không ra về buồn bã như người tuổi trẻ ngày xưa, nhưng họ đã sẽ ra về một cách vui mừng, và vì biết rằng Chúa Giêsu đã cứu mình, bởi vì mình tin nhận Chúa. I pray, Lord, that you will save everyone who hear this message, the message of love, the message of man cannot do, but God have done in Christ Jesus, so that they willing to come and leave everything behind and only trust you alone as their Savior and Lord. Save them, Lord, and help us to share this good news to everyone. The love, the grace, the saving power that you've given us through Christ Jesus. We thank you, Lord. We pray all these things in Christ's name. Amen. Amen.